sống dầu đèn, chết kèn trống.
Hỏi: Kính thưa thầy, lúc nhà có người chết phải mời trống kèn đến thổi kèn và đánh trống ầm ĩ linh đình, làm cho người chết lẫn người sống quên đi sự đau buồn, kẻ ở người đi. Tục ngữ có câu sống dầu đèn, chết kèn trống. Thưa thầy, lại có người bảo thổi kèn trống gọi ma về rủ vong đi. Như vậy có đúng không thưa thầy?
Đáp: Trong kinh sách nguyên thủy của đạo Phật không có dạy điều này. Thổi kèn đánh trống ầm ĩ để quên đi sự đau buồn của cảnh tử biệt sanh ly, kẻ ở người đi, để an ủi tinh thần của người còn sống thì đúng, còn rủ ma về gọi vong đi thì không đúng, đó là mê tín. Nếu đứng về góc độ thế gian, thổi kèn đánh trống ầm ĩ để quên đi sự đau buồn kẻ mất người đi thì được tha thứ, còn rủ ma về gọi vong đi thì không được tha thứ, đó là tưởng tri thuộc về mê tín dị đoan. Theo đạo Phật, khi một người chết thì các duyên tan rã hết, không còn tồn tại một vật gì. Làm sao người chết có đau buồn? Chỉ có người còn sống thương nhớ, thấy mọi kỷ niệm của người chết còn lại thì lòng đau như muối xác. Theo tinh thần tự lực của Phật giáo, mọi người đều nên trang bị một sự hiểu biết thấu suốt các pháp thế gian này đều do duyên hợp tạo thành. Thế nên mọi vật đều bị luật vô thường chi phối, thường xuyên thay đổi, biến dịch, có thành phải có hoại, có sanh thì có chết. Vì thế, con người sống trên thế gian này, không ai tránh khỏi điều đó, sanh, tử. Người đệ tử của Phật đều phải chuẩn bị cho mình một tinh thần vững chắc, với một trí tuệ thông suốt lý nhân quả, để ứng dụng đối phó trực tiếp trước mọi cảnh tai ương, bệnh tật, gian nan, hiểm nguy, mà không hề sợ hãi, sờn lòng. Trước cảnh ly tan hoặc sum họp cũng chẳng buồn, chẳng vui. Trước cảnh tử biệt sanh ly cũng chẳng thương khóc nức nở. Với trí tuệ nhân quả của đạo Phật, mọi sự việc trên đời này xảy ra trước mắt họ, họ đều thấy rõ ràng. Các pháp là vô thường, nay còn mai mất là lẽ đương nhiên của các pháp duyên hợp. Vì đã chuẩn bị tinh thần vững chắc với sức định tĩnh và trí tuệ nhân quả, luôn luôn sống trong chánh niệm, niệm thiện, người đệ tử của Phật thản nhiên trước mọi tình huống, không làm khổ mình, khổ người, thì trước cảnh sanh ly tử biệt cần gì đến trống kèn ầm ĩ. Đám ma mà làm giống như đám hát, thật là một việc làm không đúng cách. Nếu chúng ta là những đứa con hiếu tử thì trống kèn làm sao cho vui được khi mà mất cha mất mẹ. Chúng ta nên giữ im lặng để hồi tưởng lại công ơn sanh thành dưỡng dục của mẹ cha. Một người con hiếu được theo học đạo Phật, khi cha mẹ mất hoặc có người thân mất là một điều nhắc nhở rất lớn cho họ. Phải làm sao bằng cách nào giúp cha mẹ hoặc người thân của mình thoát dòng sanh tử luân hồi, chấm dứt sự khổ đau của kiếp người. Hiểu biết sự báo hiếu của đạo Phật, người con phải tu tập đạt được cứu cánh giải thoát, có đầy đủ đạo hạnh để làm gương sáng và hướng dẫn cho cha mẹ tu hành theo giáo pháp và đường lối của đạo Phật. Người con phải có một ý chí sắt đá, một nghị lực kiên cường, một lòng dũng cảm quả quyết để thực hiện con đường của đạo Phật rốt ráo, để làm tròn bổn phận của người con hiếu. Công ơn sanh thành của mẹ cha nuôi con lớn khôn rất là vất vả, như trời như biển. Nên nhớ, vì muốn nuôi con lớn khôn nên người không thua kém ai, cha mẹ phải nhiều lần làm điều ác, giờ đây đã trở thành nghiệp lực. Nghiệp lực ấy theo vô minh tiếp tục tái sanh luân hồi, thọ biết bao nhiêu là thứ khổ đau của kiếp làm người, ngàn đời muôn kiếp chẳng bao giờ dứt. Khi đã hiểu rõ Phật Pháp như lời Phật đã dạy, nếu trong nhà có người chết, chúng ta hãy làm lễ an táng đơn giản, không kèn, không trống, không thầy chùa tụng kinh niệm Phật, cũng không ai hộ niệm cho ai cả. Hãy tiếp tay với gia đình có người chết, đồng lo chôn cất hoặc thiêu đốt càng sớm càng tốt. Để lâu, mùi hơi hôi thối làm mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường sống của con người. Khi trong nhà có người chết, ta nên tổ chức đám ma âm thầm lặng lẽ để hồi tưởng lại những công ơn khi người còn sống. Việc ma chay cần phải bỏ bớt, đơn giản, để người sống khỏi lo lắng nhiều. Những việc cúng bái có tính chất mê tín dị đoan thì cần dẹp sạch, cốt sao cho giản dị nhất. Khi đám tang xong không nợ nần ai hết, tẩn liệm thấy người chết đừng cột bó như đòn bánh tét, hãy để cho người chết nằm trong quan tài như người nằm ngủ, phủ giải lại nhẹ nhàng, đừng chèn nhét rơm rạ như ép dầu, rồi đậy nắp áo quan lại một cách giản dị tự nhiên vân vân. Bạn bè thân quyến đến phúng điếu chia buồn, chẳng nên làm ầm ĩ, đánh trống thổi kèn làm mất vẻ trang nghiêm thanh tịnh, không đúng cách đám ma, mà còn làm hao tốn tiền bạc vô ích. Một đám tang trong âm thầm lặng lẽ trang nghiêm có ý nghĩa của sự chết hơn là một đám tang ầm ĩ, kèn trống, tiếng hò hét tụng niệm giọng cao giọng thấp, trầm bổng như ca ngâm dịnh hát. Thể hiện những điều này không đúng cách đám ma, mà là một đám hát, một trò chơi của những người không có sự ưu sầu. Vì người chết không thể sống lại được, dù để bao lâu cũng không sống, tốt hơn ta nên an táng sớm chừng nào tốt chừng nấy, để giữ vệ sinh chung cho mọi người, nhất là những người thân trong gia đình, và còn lo những việc khác nữa. Phật dạy, thân người bất tịnh hôi thối do bốn đại, đất, nước, gió, lửa hợp thành, nên khi chết, đất, nước, gió, lửa tan rã, đất trở về đất, nước trở về nước, gió trở về gió, lửa trở về lửa, thọ, tưởng, hành, thức thì tan biến theo nghiệp lực nhân quả, người chết chẳng còn chút xíu nào cả. Thổi kèn đánh trống để gọi ma về rủ vong đi, thì bọn ca hát cũng thổi kèn đánh trống, sao ma không về dẫn linh hồn họ đi? Đó là một sự bịa đặt vô căn cứ, thiếu thực tế. Chúng ta không chịu suy tư, nghe đâu tin đó, bảo sao làm vậy, thấy ai làm, xu hướng làm theo, chẳng biết đó là bị kẻ khác lừa đảo. Khi Đức Phật còn tại thế, Ngài cảnh giác các đệ tử của mình, thậm chí ngay lời Phật dạy, Ngài còn bảo, đừng tin lời ta nói, mà hãy suy nghiệm lời ta nói có lợi ích thiết thực cụ thể hay không, rồi hãy tin. Thật ra, từ ngàn xưa đến giờ, tổ tiên của chúng ta đã để lại cho chúng ta một gia tài, trong đó sự mê tín chiếm một nửa. Trong cuộc sống, ngoài sự hiểu biết của ý thức hoặc tri thức ở học đường, con người dùng tưởng mà tạo ra, bây giờ đã biến nó thành một truyền thống, thế giới siêu hình, thật sự. Muốn bỏ nó hiện giờ đâu phải dễ. Lợi dụng lòng mê tín này, con người sản xuất ra tôn giáo để dựng lên một thế giới mê tín siêu việt hơn, độc đáo hơn, tối thượng hơn, cao hơn các thế giới siêu hình khác, khiến cho con người với trí hữu hạn không thể hiểu rõ được nên đắm mê tập trung theo tôn giáo đó, trở thành một giáo phái có uy quyền, có thế lực. Từ đó, lớp mê tín cũ chưa bỏ lại chồng thêm một lớp mê tín mới. Trên đầu và đôi vai phải đội mang cộng biết bao nhiêu thần linh ma quỷ, rồi bây giờ phải đội thêm một ông Ngọc Hoàng Thượng Đế, Tiên, Thánh, Chúa, Phật, vân vân. Bây giờ là thời đại khoa học hiện đại, dân trí con người đã nâng lên khá cao. Thế mà, giới trí thức hiện nay có kiến thức sâu rộng về khoa học vẫn bị thế giới siêu hình lừa đảo một cách đáng thương và đáng trách. Đạo Phật ra đời quyết đập tan, phá sạch thế giới siêu hình để đưa con người thoát ra khỏi dòng mê tín lẫn quẩn. Trong thời điểm của Đức Phật, con người còn đang sống trong những bộ lạc, dân trí trình độ còn thấp kém, khó nâng cao sự hiểu biết, mặc dù giáo pháp của Ngài dạy rất rõ và xác định cụ thể về thế giới siêu hình. Nhưng người ta vẫn không tin, nên sau khi Ngài tịch, các đệ tử của Ngài, nhất là những người tu chưa chứng đắc, họ đã thêm bớt vào giáo pháp của Ngài, biến thành một giáo pháp mê tín và sản xuất ra có vô lượng cõi siêu hình. 49 năm thuyết pháp, thời gian quá ngắn, Ngài chưa kịp đập tan và phá sạch thế giới siêu hình, thì Ngài lại thị tịch, để lại một sự nghiệp rất khoa học, một đạo đức tuyệt vời mà không có vị đệ tử nào thừa kế. Ngài phải đành di chúc lại cho người sau, hãy lấy giáo pháp và giới luật của ta làm thầy. Nhưng giáo pháp và giới luật của người còn đó, người theo đạo Ngài thì chẳng tu theo, mà lại tu theo giáo pháp và giới luật của ngoại đạo. Bây giờ giáo pháp của Ngài đã trở thành giáo pháp mê tín, còn Ngài thì trở thành ông thần phò trợ, ban phước lành cho chúng sanh. Chùa là nơi cúng bái tụng niệm, cầu an, cầu siêu, cầu phước, cầu tự, vân vân. Chùa cũng là nơi tập ngồi thiền trị bệnh, biến thiền định của Phật thành một thứ thiền dưỡng sinh trị và ngừa bệnh, thật là đau lòng. Mục đích của Ngài là muốn con người thật sự hiểu, hiểu thật rõ cái thế giới mà con người đang sống. Chính vì lầm chấp thế giới hữu hình và thế giới siêu hình là thật có, mà con người tạo biết bao nhiêu nhân ác, để rồi gặt lấy quả khổ và tiếp tục mãi mãi luân hồi sanh tử. Ngày nay, tất cả mọi người, kể cả những người không phải là tín đồ Phật giáo, ai ai cũng cho những hình thức mê tín là của Phật giáo, thật là đau lòng, xót dạ. Biết nói làm sao bây giờ, vì các bậc tôn túc thầy tổ của chúng ta ngày xưa đã làm như vậy. Đọc lại những lời Phật dạy năm xưa trong Kinh Nguyên Thủy, ta mới thấm thía đến rơi nước mắt. Tâm nguyện của Ngài muốn đem lại cho loài người một sự hiểu biết chân thật. Vâng, chỉ có sự hiểu biết chân thật con người mới không còn khổ đau nữa và chấm dứt luân hồi. Nhờ hiểu biết chân thật, người ta sẽ không còn bị lường gạt được về thế giới hữu hình và siêu hình nữa. Hồi tưởng lại cách đây 2542 năm, tính từ năm 1998, là năm Thầy viết bộ Đường về xứ Phật. Có một con người vĩ đại xuất hiện ra đời, chỉ vạch cho con người biết rõ rằng không có thế giới siêu hình thật sự, chỉ có thế giới tưởng của loài người mà thôi. Một số bài kinh trong tạng kinh Nguyên Thủy của Phật giáo đã xác định rõ ràng như Kinh Tứ Diệu Đế, Kinh Thập Nhị Nhân Duyên, Kinh Ngũ Uẩn, Kinh Pháp Môn Căn Bản, vân vân. Trong những bài kinh này, lời nói của Đức Phật rất hùng hồn và quả quyết. Thế giới siêu hình không có, chỉ có thế giới tưởng mà thôi. Nhưng tại sao trong tạng kinh Nguyên Thủy còn có những bài kinh nói về thế giới siêu hình? Khi Đức Phật nói về thế giới siêu hình, 33 cõi trời, cõi địa ngục, cõi chư thiên và cõi ngạ quỷ là nói đến cảnh giới tưởng của con người, chứ Ngài đâu có nói đó là cảnh thật. Vì thế Ngài xác định tưởng tri chứ không phải là liễu tri. Bây giờ quý vị đã rõ rồi phải không? Vậy từ đây quý vị còn mê tín nữa không? Còn tin theo kinh sách Đại Thừa nữa không? Tuy nói như vậy, nhưng tin hay không tin là tùy quý vị. Chúng tôi chẳng có quyền và chẳng có trách nhiệm gì cả trong vấn đề mê tín dị đoan. Mất tiền mất của là mất tiền của quý vị, chứ chúng tôi chẳng có hao tốn gì cả. Nói để cùng nhau suy ngẫm cuộc sống con người đâu đúng, đâu sai, đâu tà, đâu chánh, đâu thật, đâu giả, vân vân, để cho mọi người sống an vui, hạnh phúc, không làm khổ mình, khổ người. Và đó cũng là tâm nguyện của chúng tôi. Bà Chúa Ba
hỏi: Kính bạch Thầy, câu chuyện công chúa Ba, chủ Hương Tích có thật hay là chuyện huyền thoại để răng đời, mà từ xưa tới nay, mỗi năm vào đầu xuân, không biết bao nhiêu người đổ về chùa tham quan giảng cảnh. Điều này theo con nghĩ, giảng cảnh đẹp thiên nhiên là đúng, nhưng ngoài ra, đa số lại đi chùa cầu xin tài lộc, cầu tự. Là do lòng tin của mọi người đối với bà chúa Ba qua đức nhẫn nhục và lòng hiếu hạnh. Vua cha đã làm nhiều điều ác độc, nhưng nhờ cô con gái thứ ba tu thành chánh quả, dùng tay mắt của mình làm thuốc chữa trị bệnh cho cha. Làm như vậy có trái luật nhân quả thiện ác không, thưa Thầy?
Đáp: Câu chuyện bà chúa Ba là câu chuyện truyền thuyết huyền thoại, chứ không phải chuyện thật. Câu chuyện này cũng giống như câu chuyện Quan Âm Thị Kính vậy. Những nhân vật trong chuyện là những nhân vật tiểu thuyết giả tưởng của một tác giả xưa, chịu ảnh hưởng Nho giáo và Phật giáo Đại Thừa. Câu chuyện này là câu chuyện tội lỗi, phi đạo đức của Phật giáo Đại Thừa, mà từ lâu chưa có ai vén bức màn đen tối này lên, nên mọi người đều lầm tưởng bà chúa Ba tu hành đã thành Phật. Câu chuyện này là câu chuyện phi đạo đức đệ nhất trong giáo lý Đại Thừa. Trang Dương là một nhà vua vào thời Đông Chu Liệt Quốc bên Trung Hoa, tương đương ở Việt Nam vào thời Hùng Vương. Vì xét qua lịch sử khi Trương Dương nổi dậy chống quân xâm lăng vào thời nhà Đông Hán, như vậy câu chuyện này xảy ra trong lúc nước ta còn trong giai đoạn bộ lạc. Vua Trang Dương có 3 người con gái, 2 đứa con lớn đã lập gia thất, chỉ còn đứa con gái út thứ 3 là Diệu Thiện chưa lập gia đình. Vì thế nhà vua rất thương cô gái út, nên khi nghe Diệu Thiện muốn đi tu là ông tìm mọi cách ngăn cản. Trước khi bà chúa Ba đi tu, Nhà vua rất sùng kính Phật giáo. Ông rất hiền lành, sống có đạo đức, lấy chánh pháp trị dân, thương dân như con một. Sau khi nàng công chúa Ba đi tu, nhà vua trở thành độc ác. Ông nghĩ rằng các tăng trong chùa quyến rũ con gái ông, khiến ông khổ đau vì thương nhớ con. Ông căm tức ra lệnh cho quân lính dây chùa, giết tăng và đốt chùa. Do hành động ác độc này và sự buồn rầu nhớ thương con, nên ông mang bệnh và căn bệnh rất nặng, không có thuốc thang nào chữa trị được, đành phải chờ chết. Trong lúc đó, có một vị tăng xuất hiện xin trị bệnh cho vua. Sau khi xem xét bệnh tình, vị tăng kê toa nhưng còn thiếu hai vị thuốc là mắt và tai của con người được đem nấu chung với các vị thuốc khác thì trị bệnh mới hết. Nhưng mắt, tai phải là của con nhà vua thì mới hiệu nghiệm, còn của người khác thì không hiệu nghiệm. Hai đứa con gái đầu đã có chồng con nên không dám hy sinh mắt, tai để làm thuốc cho cha. Vì thế, nhà vua không còn hy vọng sống chút nào, chỉ còn chờ ngày chết mà thôi. Tại động Hương Tích, nàng công chúa Ba được sứ thần đến xin mắt và tai về để làm thuốc cho vua cha. Khi nghe cha bệnh nặng và xin mắt, tai, nàng bèn khoét mắt chặt tai, giao cho sứ thần mang về làm thuốc trị bệnh. Lúc bấy giờ nàng đã thành Phật, nên mắt, tai đều lành lặn trở lại như xưa. Câu chuyện trên đây là câu chuyện cấu kết nhân vật giả tưởng. Mới nghe qua thì tưởng là đạo đức, nhưng sự thật câu chuyện này là phi đạo đức nhân quả và rất nhiều điều tội lỗi. 1. Nàng công chúa Ba chịu ảnh hưởng Đại Thừa Giáo nên bỏ cha đi tu, khiến cho vua cha buồn khổ thương nhớ. Đó là tội thứ nhất. Làm khổ cha già là người sanh thành dưỡng nuôi lớn khôn, công lao trời biển đó, thế mà nỡ tâm đành bỏ cha già đi tu, thật là vô đạo đức, bất hiếu thứ nhất. 2. Nàng công chúa Ba đi tu theo Đại Thừa Giáo, theo kiểu bất hiếu, khiến cho vua cha căm tức đốt chùa, giết tăng, tạo tội ác tày trời. Đó là hành động tội lỗi vô đạo đức thứ hai. Nếu công chúa Ba không bỏ đi tu, thì người cha đâu có nên tội lỗi tày trời như vậy. 3. Chặt tai khoét mắt mình. Đó là làm khổ mình, tức là vô đạo đức với mình. Vô đạo đức với mình là tội vô đạo đức thứ ba. 4. Dùng thần thông lừa đảo người, mắt tai lành lặn như xưa, để mọi người tỏ lòng cung kính ngưỡng mộ, đó là háo danh, là tội lỗi phi đạo đức thứ tư, không phải là người tu hành chân chánh của đạo Phật. Tóm lại, bà chú Ba được thờ tại chùa Hương Tích với một lịch sử tội lỗi và phi đạo đức như vậy, thì có xứng đáng gì cho chúng ta thờ phụng và tỏ lòng tôn kính không? Đó chỉ là một sự mê tín trong dân gian mà tác giả dựa vào tư tưởng của Đại Thừa vẽ rắn thêm chân. Vì thế, câu chuyện này vô đạo lý nhân quả của Phật giáo. Phật giáo Nguyên Thủy không chấp nhận những câu chuyện huyền thoại phi đạo đức như trên, đi ngược lại với đạo đức nhân bản nhân quả của đạo Phật. Thờ cúng đúng chánh pháp.
Hỏi: thờ cúng như thế nào cho đúng chánh pháp?
Đáp: thờ cúng đúng chánh pháp là thờ đúng đạo nghĩa làm người. Vậy thờ cúng đúng đạo nghĩa làm người là thờ cúng như thế nào? Thờ cúng đúng đạo nghĩa làm người tức là hành động cung kính, tôn trọng, tỏ lòng nhớ tưởng, biết ơn của mình với người đã khuất bóng. Ví dụ 1. Thờ cúng tổ tiên, ông bà, cha mẹ là một hành động đạo nghĩa để tỏ lòng cung kính, tôn trọng, nhớ tưởng đến ơn đức công lao khó nhọc của những người này đã gây dựng một gia đình êm ấm, một dòng họ tốt đẹp, một xã hội đoàn kết, một đất nước phồn vinh thịnh trị. Đó là thờ cúng đúng chánh pháp. Còn nếu như thờ cúng tổ tiên, ông bà, cha mẹ là để linh hồn của những người đã khuất bóng này về hưởng của dân cúng hay về để phù hộ cho con cháu mạnh khỏe, bình an, thì đó là thờ cúng không đúng chánh pháp. Đó là thờ cúng theo mê tín lạc hậu. Ví dụ 2. Thờ cúng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là để tưởng nhớ công lao của người đã tìm ra chân lý, giúp con người thoát bốn sự đau khổ của kiếp làm người. Đó là thờ cúng đúng chánh pháp. Còn ngược lại, thờ cúng Ngài để Ngài phù hộ cho tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ, thì đó là thờ cúng không đúng chánh pháp, là mê tín lạc hậu. Đó là thờ cúng theo kiểu Đại Thừa, biến chùa, nơi tu hành của tăng ni và cư sĩ trở thành nơi hành hương mê tín. Thờ cúng đúng chánh pháp là phải thờ cúng những nhân vật có thật, là những con người được sanh ra và lớn lên trên hành tinh này đã làm lợi ích cho gia đình, xã hội, tổ quốc và loài người. Thờ cúng đúng chánh pháp không được thờ cúng những nhân vật huyền thoại, những nhân vật tiểu thuyết, những nhân vật bịa ra như Phật Di Lặc, Phật Di Đà, Quan Thế Âm, Thế Chí, Tề Thiên Đại Thánh, Sa Tăng, Bát Giới, Nhiên Đăng Cổ Phật, Tỳ Lô Giá Ni Phật, Phật Tỳ Bà Thi, vân vân. Tất cả những nhân vật này là những nhân vật huyền thoại tiểu thuyết. Thờ cúng những nhân vật này là thờ cúng mê tín. Cho dù thờ cúng có thiên, cũng chỉ do tâm của chúng ta mà có thiên. Chứ riêng các vị này chẳng có thiên gì cả, vì nó là những nhân vật không có thật. Thần sông, thần núi, thổ công, thổ địa, thần hoàng, bốn cảnh, thủy long, long dương, hà bá, diêm dương, ngọc hoàng, thượng đế, nam tào, bắc đẩu, vân vân, đều là những nhân vật giả tưởng không có thật. Nếu thờ cúng những vị này là thờ cúng mê tín lạc hậu, là thờ cúng không đúng chánh pháp, làm hao tài tốn của mà không có ích lợi gì cho mình, cho mọi người, cho xã hội, vân vân, và không nói lên được ý nghĩa cao đẹp của lòng biết ơn sâu xa của chúng ta, phải không các bạn? Thờ cúng như vậy là vô minh, là ngu si, bị người khác lừa đảo làm tiền mà không biết, tức là tiền mất tật mang. Muốn thờ cúng đúng chánh pháp thì các con nên nhớ kỹ: bệnh tật, tai nạn là do hành động thiếu đạo đức làm khổ mình, khổ người của chúng ta tạo ra. Nếu muốn cho bệnh tật, tai nạn không xảy ra thì luôn luôn phải sống đúng đạo đức làm người, không làm khổ mình, khổ người, chứ không phải thờ cúng mê tín, cầu khấn, gian sinh với thánh thần, chư Phật, chư Bồ Tát mà tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ được ư? Thờ cúng đúng chánh pháp trong tinh thần đạo lý, đạo nghĩa, ân đức và lòng hiếu sinh làm người thì không được giết hại sinh linh, làm cổ bàn linh đình. Ngày ấy chỉ nên cúng tế hoa quả, thực phẩm thực vật, tránh những sự khổ đau của sinh linh, máu đổ thịt rơi của loài động vật. Có như vậy thì ơn nghĩa của chúng ta đối với những người quá cố mới tròn đầy nghĩa tình đạo lý làm người. Ngày ấy nếu có con cúng tế bằng sự giết hại sinh linh, làm cổ bàn linh đình, tiếng kêu la đau đớn của loài vật trong tuyệt vọng trước những lưỡi dao sắc bén của những con người ác độc, những sự giãy giụa run rẩy của loài vật để mong thoát chết nào có được đâu. Đôi mắt chúng long lanh nhìn vào những con người như tha thiết cầu xin tha cho mạng sống, nhưng con người như vô tình nào để ý đến. Họ chỉ biết ăn uống nhậu nhẹt, vui chơi thỏa thích mà thôi. Đạo đức ân nghĩa không thể lấy sự giết hại, lấy sự chết chóc và lấy sự đau khổ của sinh linh mà nói lên được ân nghĩa sao? Đạo đức ân nghĩa thì phải lấy sự an vui, hạnh phúc của muôn loài dâng lên cúng tế những bậc tiên hiền, thánh đức, tổ tiên, ông bà, cha mẹ của chúng ta thì mới có ý nghĩa tỏ hết lòng tri ân chân thành. Đó là sự thờ cúng đúng chánh pháp. Nên ghi nhớ và cố gắng nhẫn nhục, tùy thuận, vui lòng mà thực hành cho đúng chánh pháp của Phật để mang đầy đủ ý nghĩa cao đẹp của người đệ tử Phật, phải không hỡi các con? Đến đây, thầy xin dừng bút, kính lời thăm và chúc các bạn vui, mạnh, tu tập xả tâm tốt và sống một đời sống đạo đức làm người, không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Gửi hài cốt chôn cất trong khuôn viên chùa.
Hỏi: kính thưa thầy, người con báo hiếu đưa xác hay hài cốt người thân về chùa có lợi ích gì? Quý thầy trong chùa nhận hài cốt và an táng trong đất chùa có lợi ích gì? Chúng con xin thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con được rõ.
Đáp: theo phong tục mê tín của dân tộc Việt Nam, xuất phát từ trong các chùa, cho rằng người chết được chôn trong đất chùa hoặc gửi nắm tro tàn trong tháp hài cốt, hằng ngày linh hồn sẽ được nghe kinh, nhờ đó được siêu thoát lên cõi cực lạc thiên đàng. Do lòng thương yêu và sự hiếu hạnh khiến cho người ta không còn sáng suốt, nên nghe quý thầy quý cô trong chùa bảo sao làm vậy, chứ không có tư duy suy nghĩ chín chắn. Vì thế sự tin tưởng thiếu thực tế, mơ hồ, không trí tuệ của một số Phật tử đã làm giàu cho các chùa và biến các chùa trở thành nhà mồ, trở thành một nơi sinh hoạt mê tín, chứ không còn là nơi tu hành của tăng, ni và nam nữ cư sĩ. Ở thành phố đất hẹp người đông, vì thế chùa muốn kinh doanh làm tiền Phật tử bằng sự lừa đảo mê tín như chúng tôi đã nói ở trên. Chùa nào hiện giờ cũng xây tháp hài cốt. Khi có thân nhân chết, người ta đem thiêu xác gửi vào chùa. Và khi gửi nắm tro tàn như vậy thì phải tốn bao nhiêu tiền đóng vào, và còn phải cúng dường tiền cho chùa rất nhiều hàng năm. Nếu thân nhân không cúng dường tiền thì hũ hài cốt ấy sẽ bị dẹp vào chỗ khuất lấp. Còn ai cúng dường tiền nhiều thì hũ hài cốt sẽ được để trên chỗ sang trọng trong tháp. Trong chùa các thầy thường bảo nhau: tháp hài cốt là núi tiền, là những mẫu ruộng màu mỡ, xài hoài không hết. Đúng vậy, nhà chùa hiện giờ lấy hài cốt của thân nhân Phật tử làm con tin để làm tiền một cách phi nhân nghĩa, phi đạo đức. Ví dụ, nhà chùa muốn làm một việc gì thì nhắm vào những Phật tử có gửi hài cốt hoặc chôn thân nhân trong đất chùa. Họ kêu gọi đóng góp làm từ thiện, hoặc xây cất chùa và bất cứ một việc gì trong chùa. Nghe kinh được siêu thoát về cực lạc thiên đàng đâu không thấy, mà chỉ thấy những người còn sống phải gánh một gánh nặng của tôn giáo mê tín. Cho nên chùa nào có đất rộng làm nghĩa địa hoặc xây tháp hài cốt là chùa đó giàu to, giàu mà không phí sức lao động chút nào cả. Như các con đã thấy, tệ nạn lừa đảo Phật tử hiện giờ trong các chùa rất lộ liễu. Bây giờ thầy sẽ hỏi quý Phật tử, quý vị có vui lòng nói thẳng, có sao nói vậy, đừng tự dối mình. Hiện giờ quý Phật tử thường đến chùa không những nghe thuyết pháp mà còn ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật, niệm chú, lại hồng danh sám hối, vân vân. Thế mà quý vị có thấy ai được lên thiên đàng cực lạc chưa? Có ai thấy hết khổ chưa? Có thấy sự giải thoát chưa? Quý vị cứ thành thật trả lời xem. Trong lúc quý vị còn sống mà còn chưa biết được cực lạc thiên đàng ở đâu, có hay không có, huống là người chết, họ còn nghe thấy được những gì? Nếu quả chăng nghe kinh mà được sanh về cực lạc thiên đàng, thì người ta tu làm gì cho cực khổ phải không quý vị? Đó là những mánh khóe lừa đảo của kinh sách Đại Thừa, chúng ta nên cảnh giác. Với tinh thần tình cảm đạo nghĩa của cuộc sống dân tộc Việt Nam, sống cái nhà, thác cái mồ, người sống dù nghèo hay giàu đều phải có một ngôi nhà, dù là nhà tranh vách lá, chòi, lều, cho đến nhà lầu, villa, biệt thự, cũng vẫn là một cái nhà mà thôi. Vì đạo nghĩa làm người, nên khi chết còn lại nắm xương hoặc nắm tro tàn. Người ta xây một ngôi mộ nho nhỏ, đủ để vùi lấp nắm xương và nắm tro trong lòng đất mẹ quê hương, để đánh dấu ghi khắc một kỷ niệm thăng trầm của một đời người. Nơi đây là để ghi nhớ lại cho con cháu, cho người sau một ân nghĩa khó quên. Chứ người chết còn gì nữa? Chết là mất đi một kiếp người. Nơi đây là nơi để cho con cháu tập hợp, nhắc lại những thành tích của tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Nơi đây là nơi để cho con cháu đừng quên nắm xương tàn của những người thân thương. Mỗi năm chỉ có một lần về thăm mồ mả tổ tiên, ông bà, cha mẹ là chúng tôi cảm thấy có một điều gì thương nhớ bùi ngùi trong tâm hồn của chúng tôi. Bởi vậy, đối với người Việt Nam có một tình nghĩa sâu sắc khó quên. Những nấm mồ của tổ tiên, ông bà, cha mẹ còn đó là tình cảm con người không bao giờ phai nhòa. Có những dân tộc khi chết đi, họ đem thiêu đốt và lấy tro đem đổ xuống biển, bảo rằng đem tro đổ xuống biển cho mát mẻ. Thế khi thiêu xác sao không bảo rằng nóng? Việc an táng này có lợi nhưng cũng có hại. Lợi là con cháu khỏi quét mã, hay gọi là tảo mộ. Hại là lòng người ân nghĩa dễ quên. Con cháu sau này không còn chỗ để nhớ tưởng tổ tiên, ông bà, cha mẹ, vì đã ném tro xuống biển làm ô nhiễm môi trường sống. Như chúng ta đã biết, trên hành tinh này con người có nhiều kiểu an táng, tùy theo bản năng, tình cảm của mỗi dân tộc, nên chia ra làm 4 cách an táng: 1. Địa táng, 2. Hỏa táng, 3. Thủy táng, 4. Điểu táng. Những dân tộc có tình cảm sâu xa như dân tộc Việt Nam, Trung Hoa thì địa táng, xây mồ mả, giữ gìn nơi an nghỉ cuối cùng của những người thân thương của mình. Những dân tộc ít tình cảm hơn như dân tộc Campuchia thì hỏa táng, lấy tro đựng trong một cái ghè để dưới gốc cây lâm vồ, giống như cây đa ở nước chúng ta. Người Campuchia để tro hài cốt của ông bà cha mẹ như vậy rất thiếu vệ sinh, gây ra môi trường ô nhiễm, khiến cho con người dễ bệnh đau. Những dân tộc ít tình cảm hơn nữa như dân tộc Tây Tạng thì họ điểu táng. Khi người chết, họ đem vào rừng cắt ra từng miếng thịt nhỏ, quăng ném khắp nơi để cho loài chim bay đến ăn thịt. Cách thức điểu táng gây ra môi trường ô nhiễm ghê gớm. Mùi tanh hôi thối bốc ra khắp cả một vùng rừng núi, khiến cho không ai dám đến nơi đó. Tục lệ điểu tán là một việc làm thiếu vệ sinh, gây ô nhiễm, khiến mọi người dễ sanh bệnh tật khổ đau. Thủy tán là những người dân sống trên sông nước, họ không có địa tán, quả tán hoặc điểu tán. Khi có người chết, họ an táng bằng cách neo vào quan tài một tảng đá to, dùng thuyền chở ra giữa dòng sông, rồi họ dứt dây, quan tài từ từ chìm xuống đáy sông. Lại có một số người sống ven biển như dân tộc Đại Hàn, người chết họ đem thiêu xác, rồi lấy tro đổ xuống biển, đó cũng là loại thủy tán bằng tro. Loại thủy tán nào cũng thiếu vệ sinh, gây ra môi trường ô nhiễm cho cuộc sống của con người. Trong bốn loại an tán, thì loại địa tán là tình cảm thiêng liêng nhất của loài người, vì không thấy thi thể của người thân của mình bị hủy hoại một cách tàn nhẫn. Giả lại, địa tán còn lưu lại dấu tích sau cùng để con cháu tưởng nhớ, khó quên tổ tiên dòng giống, duy trì và truyền thống một nền đạo đức ân nghĩa sâu dày. Địa tán là một sự giữ gìn vệ sinh môi trường sống rất tốt, nhưng nó không được trọn vẹn vệ sinh bằng quả tán cộng địa tán. Nhưng quả tán thì tình cảm thiêng liêng của con người không cho phép chúng ta làm, và chúng ta không thể không đau lòng được trước cảnh thiêu xác người thân. Nếu quả tán đem tro hài cốt của người thân vào chùa, điều này có bốn cái hại: một, mê tín, nghe kinh và siêu thoát; hai, thiếu vệ sinh môi trường, vì nắm tro tàn vẫn còn bốc mùi hôi khét khó chịu, và để khơi khơi trên bàn thờ tỏa ra mùi quế trược bất tịnh ghê gớm; ba, tốn hao tiền bạc phải cúng tế trong nhà chùa, nhà chùa lợi dụng tro hài cốt kêu gọi đóng góp mọi thứ khi chùa cần xây dựng, làm từ thiện hoặc tổ chức cúng tế lễ lộc vân vân; bốn, nắm tro tàn hài cốt của người thân là con tin của nhà chùa để họ làm tiền Phật tử. Nếu Phật tử nào không có tiền cúng chùa thì tro hài cốt ấy được đẩy lui vào hốc tháp, có khi bị dẹp bỏ nếu con cháu không cúng dường tiền cho chùa. Nắm mồ trong đất chùa cũng vậy, cũng chỉ là con tin để chùa làm tiền mà thôi. Vì thế chùa có mồ mã nhiều, có tháp tro hài cốt to thì chùa ấy giàu. Quý Phật tử có thấy điều này không? Quý vị có thân nhân được chôn cất trong đất chùa thì quý vị đừng lấy làm vinh hạnh, nhà chùa họ kinh doanh lừa đảo quý Phật tử đó. Bán đất chôn thì quá đắt, tất đất tất vàng, chứ họ chẳng cho quý vị đồng nào cả. Họ cắt cổ quý vị tới chết chưa thôi, mà còn cắt cổ con cháu của quý vị nữa. Được đem tro hài cốt vào chùa thì phải có một số tiền mặt, và từ đó về sau, khi nhà chùa có bất cứ chuyện lớn chuyện nhỏ nào thì họ cũng đều kêu quý Phật tử. Quý vị đừng tưởng rằng thân nhân được chôn trong đất chùa hoặc nắm tro tàn hài cốt được đặt vào ngôi tháp xinh đẹp của chùa là linh hồn được nghe kinh, được siêu thoát về cõi cực lạc thiên đàng, niết bàn vân vân. Không chắc đâu quý vị ạ. Điều này quý vị đã bị lừa đảo lọt vào mê tín. Một đời tu hành của chúng tôi hết sức giữ gìn giới luật nghiêm túc, thực hiện pháp ly dục, ly bất thiện pháp, không lúc nào nghỉ ngơi. Thế mà chúng tôi đi tìm cái thiên đàng cực lạc niết bàn cũng chẳng thấy ở đâu mà có. Chỉ có là ở chỗ trạng thái tâm bất động trước các pháp lúc chúng tôi còn đang sống. Còn người chết rồi thì còn chi nữa mà nghe kinh mà siêu thoát. Chết rồi chỉ còn nghiệp lực tái sanh luân hồi vào thân nghiệp khác còn chi nữa. Nắm xương tàn trong lòng đất và nắm tro tàn trong tháp còn có nghĩa lý gì trong cuộc sống này nữa? Thôi hết rồi. Nếu lúc sống không tu thì đến khi chết rồi còn gì mà nghe kinh siêu thoát được? Chúng tôi xin góp ý với quý Phật tử. Chúng ta là dân Việt Nam, với tinh thần đạo đức ân nghĩa sâu dày và tình cảm khó quên với truyền thống cây có cội, nước có nguồn, hay ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ người đào giếng. Dân tộc Việt Nam có cái nhìn sự sống và chết không khác, sống cái nhà, thác cái mồ. Với tinh thần truyền thống đạo lý này, cụ Nguyễn Du nói: Tiết Thanh Minh trong lúc tháng 3, chị em ta rủ nhau đi tảo mộ. Thanh Minh trong tiết tháng 3, lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh. Đó là một tục lệ truyền thống tốt đẹp của con người. Hàng năm đến ngày này, mọi người đều về thăm và quét dọn sạch sẽ mồ mả của tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Đó là một hành động tình nghĩa đạo đức làm người. Làm người không thể không có đạo nghĩa này. Nếu không có đạo nghĩa này thì không xứng đáng làm người. Nếu đã thiêu xác cha mẹ, gửi vô tháp nhà chùa, muốn vào thăm thì quý vị cũng phải có lễ lọc cúng bái, chứ không lẽ đi không coi sao được. Và thăm như vậy thì đâu còn có nghĩa là đi tảo mộ. Đi vào chùa thăm tro hài cốt của cha mẹ không có ý nghĩa như đi tảo mộ ngày xưa nữa. Nó chỉ có nghĩa là đi cúng Phật lễ bái mà thôi. Ngày tảo mộ là ngày con cháu tụ tập về đông đủ, nói tinh thần đạo đức ân nghĩa, khiến cho dòng họ không còn xa lạ, con cháu gần gũi nhau hơn, do đó gia tộc có một tinh thần đoàn kết chặt chẽ. Ngày nay đất hẹp người đông, nên người ta thiêu xác, lấy tro bỏ vào hũ, đem gửi vào chùa là mất ý nghĩa truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Theo chúng tôi thiết nghĩ, nhà chùa là nơi thanh tịnh, trang nghiêm để tu hành, chứ không phải nghĩa địa, nhà mồ mà người tín đồ có thể đem sự bất tịnh vào đó, làm cho ô uế môi trường sống chung của chỗ tu hành. Thành phố hiện giờ có rất nhiều chùa, mỗi chùa đều có nơi để tro hài cốt người chết. Mùi hôi của chất tro này bốc lên và lan rộng khắp cùng trong thành phố, làm cho bầu không khí ở đây rất ô nhiễm, khiến cho người dân thành phố dễ bệnh hơn dân chúng ở nông thôn. Ở thành phố chỉ có nhà chùa thì được lợi, mà dân thành phố thì chịu thiệt thòi. Theo sự suy nghĩ của chúng tôi, nhà chùa nên tổ chức một nghĩa địa cách xa thành phố, do Phật tử tại chùa hùng nhau mua một khu đất, rồi tất cả thân nhân của các Phật tử chùa đó chết đều được đem về chôn cất. Nhưng nhà chùa không được bán, không được lấy tiền dù ít dù nhiều của một người nào cả, vì đó là khu đất chung của Phật tử của chùa đó. Cũng giống như bên đạo Thiên Chúa, nơi nhà thờ nào cũng có tổ chức một nghĩa địa để tất cả những tín đồ chết đều được đem vào đó chôn cất như một tập thể mồ mả của tín đồ Thiên Chúa. Nhà chùa chúng ta cũng nên tổ chức như vậy, nhưng không được bán lấy tiền như trên chúng tôi đã nói. Bán lấy tiền là làm mất ý nghĩa đạo lý của tôn giáo. Các nhà chùa ở miền Bắc đã làm sai, không đúng tinh thần đạo đức làm người. Đến người chết mà chúng ta không dành cho họ một tấc đất để gửi nắm xương tàn hay sao? Vậy mà các chùa sao nỡ nhẫn tâm làm tiền người chết sau đành? Để xác định điều này, người chôn trong đất chùa cũng như gửi tro hài cốt vào tháp trong chùa thì chẳng có ích lợi gì về mặt tôn giáo, mà còn có hại là con cháu phải tốn tiền bạc, đủ mọi thứ. Nếu nhà chùa kêu đóng góp thì chắc quý vị Phật tử không thể nào từ chối được. Theo Phật giáo Nguyên Thủy, sống không tu tập ngăn ác, diệt ác pháp đến khi chết, chôn trong đất chùa cũng như chôn trong các nghĩa địa khác. Chôn và gửi tro hài cốt trong đất chùa là làm con tin cho nhà chùa. Người con hiếu chôn hay gửi tro hài cốt của cha mẹ vào chùa để được theo Phật nghe kinh, siêu thoát là điều mê tín. Nhà chùa nhận chôn và tro hài cốt vào đất chùa là một lợi ích rất lớn, đó là kinh doanh hài cốt con người để làm giàu bất chánh. Đây là cái sai thứ nhất. Nhà chùa đã biến nơi tu hành thành nơi nhà mồ nghĩa địa, nơi thực hiện sự mê tín của dân gian. Đây là cái sai thứ hai. Tóm lại, vì lợi ích vệ sinh trong môi trường sống chung và đạo nghĩa làm người trong tinh thần dân tộc Việt Nam, sống cái nhà, thác cái mộ, thì mỗi nhà chùa đều nên có một nghĩa địa riêng, cách xa nơi sinh hoạt tu học của tăng ni và cư sĩ. Nơi đó, tất cả tín đồ Phật giáo khi chết đều được an táng mà không phải tốn hao một đồng một xu nào cả. Chương 4. Sinh đẻ, tan ma, cận tử nghiệp. Tụng kinh Địa Tạng, sanh, tử đều được như ý.
Hỏi: Kính thưa Thầy, trong kinh Địa Tạng có nói khi sanh nở không được sát hại để tìm vật bổ dưỡng cho sản mẫu ăn, mà phải biết trai giới, chí thành trì tụng kinh này, hoặc niệm danh hiệu Ngài Địa Tạng một muôn biến, vân vân. Đại khái là khi sanh cũng như lúc tử đều được lợi ích như ý. Như vậy, chúng con thành tâm trai giới và trì tụng kinh Địa Tạng cùng niệm danh hiệu của Ngài một muôn biến để cầu cho con của chúng con đặng thông minh được không? Và như vậy thì sự tương ưng nhân quả sẽ giải thích như thế nào? Và kinh Địa Tạng có phải là kinh Phật không? Chúng con cúi xin Thầy khai thị.
Đáp: Kinh Địa Tạng là một loại kinh mê tín của Đại Thừa. Những điều trong kinh này dạy đều là ảo tưởng, không thực, như muốn sinh con dễ nuôi, kiếp sau không sinh làm thân gái, không sinh vào hàng bần tiện, tướng hảo xinh đẹp, hoặc đem chén nước trong để trước tượng một ngày một đêm bưng lấy uống, một phen ngủ dậy đặng thông minh vân vân. Rồi kinh ấy dạy không được sát hại, phải chí thành cúng dường trì tụng kinh Địa Tạng cùng tán thán công đức và niệm danh hiệu ngài Địa Tạng một muôn biến vân vân. Trong kinh Địa Tạng đầy rẫy những đoạn dạy như thế. Với những việc làm như vậy thì các bạn thấy có liên can gì đến đời sống, tướng hảo và sự thông minh của đứa bé không? Ví dụ, cha mẹ đứa bé này đều u tối, kém thông minh, đần độn, trí nhớ học trước quên sau. Thì khi sinh đứa con này do gen của cha mẹ kết hợp thành thai nhi. Như vậy đứa bé này có thông minh không các bạn? Cứ dựa theo lời dạy trong kinh này, không sát hại, ngày đêm chí thành cung kính cúng dường và trì tụng kinh Địa Tạng. Chúng tôi tin chắc rằng những việc làm này là không tương ưng với sự thông minh, nên đứa bé này vẫn u tối. Vì gen của cha và mẹ là gen không thông minh, cho nên việc trai giới và tụng kinh là việc làm không tưởng đối với đời sống và sự thông minh của đứa bé. Ngược lại, hai vợ chồng người này là nhà bác học, có kiến thức sâu rộng, có đạo đức, có nhiều phát minh giúp ích cho nhân loại, thì chắc chắn đứa con của họ phải thông minh. Vì gen của hai người này là gen thông minh, cho nên họ đâu cần tụng kinh cầu khẩn mà con họ vẫn thông minh. Có đúng như vậy không các bạn? Nếu làm cha mẹ muốn cho con mình được thông minh, thì cha mẹ phải siêng năng học tập. Cha mẹ siêng năng học tập tức là huân tập sự thông minh. Do huân tập sự thông minh như vậy nên mới thi đỗ bằng cấp cao học tiến sĩ và trở thành những nhà bác học. Do sự huân tập học tập như vậy nên cha mẹ đã tạo ra những gen thông minh. Tạo ra những gen thông minh có sự tương ưng với chủng tử thông minh của đứa con. Vì thế, khi sinh con ra đời, đứa con phải thông minh. Hành động học tập của cha mẹ sinh con ra thông minh là đúng. Đó là tạo nhân thông minh tương ưng với các nhân quả thông minh của đứa con mình. Có đúng như vậy không các bạn? Còn hành động không sát hại và tụng kinh Địa Tạng cầu sinh, các bạn sẽ xem việc làm này có tương ưng với sự thông minh không? Như vậy, lời dạy trong kinh này phi lý, lừa đảo người nhẹ dạ dễ tin. Vì thế, kinh Địa Tạng dạy những điều đầy ấp những ảo tưởng gây mê tín lạc hậu, biến tư tưởng con người tiêu cực, cầu sinh tha lực, thường tựa lưng vào thế giới siêu hình. Do đó, sức tự lực của con người lần lần đã tiêu tan hết sạch. Thưa các bạn, khi chúng ta đọc kinh sách, dù kinh sách nào dạy một điều gì, thì chúng ta cũng đều phải lưu ý. Bất cứ một việc làm nào cũng phải có sự tương ưng với kết quả mục đích của nó. Nếu nó không tương ưng với mục đích kết quả của nó, thì đó là kinh ấy dạy sai. Muốn cho con mình thông minh thì cha mẹ phải thông minh. Cha mẹ muốn thông minh thì cha mẹ phải siêng năng học tập. Đó là quy luật nhân quả rất tự nhiên. Không thể có một điều nào khác hơn ngoài quy luật này. Ngoài quy luật nhân quả là ảo tưởng, không tưởng. Vì thế chúng tôi khẳng định, kinh Địa Tạng là kinh ảo tưởng của tà giáo ngoại đạo, chứ không phải là kinh Phật. Đây, các bạn lắng nghe Đức Phật xác định. Như vậy, này Bà Xá Tha, lời nói của những bà La Môn, tinh thông ba tập kinh Vệ Đà, người đầu không thấy, người giữa không thấy, người cuối cùng cũng không thấy Phạm Thiên, giống như lời nói mù quáng. Lời nói của những bà La Môn, tinh thông ba tập kinh Vệ Đà như vậy, là lời đáng chê cười, là lời nói suông, là lời nói không tưởng, là lời nói trống rỗng. Qua lời dạy trên đây, chúng ta xét về kinh Địa Tạng thì kinh Địa Tạng không đáng cho chúng ta tin cậy, vì kinh Địa Tạng là lời nói suông, là lời nói không tưởng, là lời nói trống rỗng. Theo số tử vi cho vợ sinh con.
Hỏi: Kính thưa thầy, hiện giờ có một số người tin vào tử vi. Nếu đứa bé ra đời đúng vào ngày, giờ, năm, tháng như lá số đã chấm, thì sẽ đem lại phước lộc cho gia đình như thăng quan, tiến chức, làm ăn khấm khá, vân vân. Và tương lai của đứa bé sau này cũng thành đạt công danh hiển hách. Vì thế, một số người trong ngành y và những người giàu có tin tưởng đưa vợ mình sanh sớm đúng ngày giờ bằng phẫu thuật, có lúc phải nuôi con trong lồng kính. Như vậy có đúng không? Cúi xin thầy giải thích.
Đáp: Do sự lợi ích lớn như nêu trong số tử vi, nên có người đưa vợ mình vào khoa sản để mổ xẻ, cho đứa con ra đời sớm, đúng ngày, giờ, năm, tháng, theo thầy tử vi. Có nghĩa là phải sinh non và có lúc phải nuôi con trong lồng kính tại các nhà bảo sanh. Thưa các bạn, trường hợp số tử vi này chấm ngày, giờ tốt cho đứa bé sẽ có lợi ích lớn cho cha mẹ và ngay cả bản thân nó. Thế mà đứa bé này phải chịu sinh non và người mẹ phải chịu mổ xẻ, thì đây là tai họa hay phước báo? Xin các bạn vui lòng trả lời cho. Số tử vi nói phước báo lớn, thế mà phước báo đâu không thấy, mà chỉ thấy con sinh non, mẹ phải chịu phẫu thuật. Như vậy là tai họa cho gia đình, phải không các bạn? Như vậy thì tử vi chấm không đúng, mà còn khiến cho tâm tham vọng của con người phát khởi, nên mới chịu cảnh mổ xẻ đau thương. Tham vọng là ác pháp, nên luật nhân quả không tha thứ. Do đó gia đình này phải nhận lãnh quả khổ, cả mẹ lẫn con, và còn hao tốn tiền bạc. Như vậy, số tử vi có đúng không? Xin các bạn vui lòng trả lời. Nếu đúng, sao mấy ông thầy tử vi không chấm số cho con cháu mình thăng quan tiến chức, làm giàu, ăn trên ngồi trước với thiên hạ? Có đâu lại đi hành nghề chấm tử vi xem bói là những nghề lừa đảo mọi người? Các bạn nên lưu ý, họ là những người hành tà nghiệp, sống bằng miếng cơm manh áo, làm ra tiền của hàng ngày không chân chánh. 12 bà mụ
hỏi: Kính bạch thầy, miền Bắc chúng con nặng về thủ tục ma chay, cưới xin và sanh con ra phải cúng các bà mụ, lấy bộ kinh khoa bà ra tụng. Một bà chúa mụ và 12 bà mụ phụ để các bà dạy cháu bé ăn, ngủ, cười và làm các động tác. Như thế có đúng không thưa thầy?
Đáp: Không đúng. Một đứa bé khi sinh ra, nó đã mang theo những thói quen của kiếp trước: ngủ, vui, buồn, cười, khóc, đưa tay, đưa chân, đều do nhân quả đã thành nghiệp lực trong đời sống quá khứ trước kia. Nên khi cháu bé ngủ mới có những hiện tượng như vậy, chứ không phải có bà mụ nào dạy cả, chỉ có nghiệp nhân quả đời trước mà thôi. Nghiệp lực theo nhân quả do duyên vô minh biến ra hành động, tạo ra thức. Từ thức mới có danh sắc, thân tứ đại và tưởng. Có tứ đại mới có hành động nghiệp lực. Do hành động nghiệp lực mà cháu bé đang ngủ mới có cười, mếu, khóc, giận dữ, giãy nảy, đưa tay, đưa chân, vân vân. Một bà mụ chúa và 12 bà phụ là sự mê tín trong dân gian, không thấy có kinh nào dạy. Nếu có thì chỉ có kinh sách đại thừa mà thôi. Khi thấy cháu bé đang ngủ, cười, khóc, đưa tay, đưa chân, vân vân, cho là 12 bà mụ dạy cháu bé, chứ các con đâu biết rằng đó là nghiệp báo thể hiện sự đau khổ, buồn vui của kiếp người kế tiếp và kế tiếp mãi mãi. Chọn ngày, giờ để sinh con như trạng.
Hỏi: Kính bạch thầy, theo khoa dịch học lý số thì người cha và mẹ muốn sinh con xuất chúng như Lê Quý Đôn, như Trạng Trình thì phải biết lựa mùa, tiết, năm, tháng, ngày giờ nào hợp với ngũ hành vân vân để vợ chồng giao hợp. Như thế có đúng không? Vậy thì dịch lý và Phật lý có trái ngược nhau không? Vì Phật lý căn cứ trên luật nhân quả. Kính xin thầy giải thích.
Đáp: Một lần nữa, câu hỏi này cũng thuộc về khoa lý số. Thưa các bạn, nếu như khoa lý số mà đúng như vậy, thì các nhà lý số đều sinh con thông minh như Trạng Trình, như Lê Quý Đôn hết. Và như vậy luật nhân quả không còn công bằng, vì do lý số mà người ta cải hoán nhân quả. Luật nhân quả thì phải có thiện có ác, mà đã có thiện có ác thì phải có hành động tương ưng, chứ không phải như lý số. Cho nên con người thông minh hay u tối đều do hành động nhân quả thiện ác của chính họ, chứ không phải dựa vào lý số cải ác vi thiện. Vì vậy, trí tuệ thông minh là phải do sự tu học, huân tập nhiều đời. Do nhân huân tập nhiều đời mà ngày nay đứa bé mới thông minh. Đó là một lý đúng mà không ai dám bảo rằng sai được. Còn theo lý số chọn ngày, giờ, hợp thời tiết ngũ hành để giao hợp đặng có con thông minh, điều đó là tham vọng không đúng chánh pháp. Muốn đặng thông minh thì phải siêng năng tu học, huân tập như trên đã nói. Vì nhân nào quả nấy. Kiếp mèo là kiếp sắp làm người.
Hỏi: Kính bạch thầy, người chết đi sau khi được hành tội dưới địa ngục rồi mới đi đầu thai, lần lượt sanh đẻ 12 loài động vật: chuột, trâu, cọp, mèo, rồng, rắn, ngựa, dê, khỉ, gà, chó, heo. Khi sanh làm kiếp mèo là kiếp cuối cùng của loài động vật thì mới sanh làm người. Như vậy có đúng không thưa thầy?
Đáp: Đời người sanh ra với trí hữu hạn, thường sống trong tưởng thức nên sanh ra nhiều chuyện mê tín dị đoan. Một, chưa bao giờ có ai biết địa ngục ở đâu, thế mà mọi người vẫn cho là có địa ngục. Hai, chưa bao giờ có ai biết linh hồn như thế nào, mà cho rằng chết linh hồn đi xuống địa ngục và đi đầu thai. Ba, chưa bao giờ có ai biết chính xác con người chết sinh vào thú vật và thú vật sanh làm người. Bốn, có bao giờ ai biết chính xác con mèo chết sanh làm người chưa? Chỉ ước đoán loài vật nào được ăn trong chén, đĩa nên cho nó sẽ chết làm người. Ví dụ, có người nào sanh ra mà tự ăn trong bát đĩa chưa? Hay là ăn bóc hốt bằng tay, bằng chân, bằng miệng? Muốn ăn trong bát đĩa cũng phải có sự tập luyện từng chút rồi mới cầm đĩa muỗng được. Bảo rằng làm kiếp con mèo là kiếp cuối cùng của loài cầm thú thì không đúng. Đây chỉ là sự tưởng tượng của những người sống trong tưởng, dựa theo cách thức ăn uống của con người rồi tưởng ra. Chứ mèo rừng có chén dĩa đâu mà ăn? Không phải chúng ăn dưới đất dưới cát sao? Chính con người tự đặt ra năm tháng ngày giờ sau khi sinh, rồi dùng tên của thú vật mà gọi là sanh năm, tí, sửu, dần, mão, thìn, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi. Ai sinh năm nào đúng tên con vật đó liền gọi là tuổi đó. Con người là con người, chứ không phải con người mà có tuổi trâu, chó, ngựa, heo, mèo, chuột, vân vân. Con người là một loài động vật hơn muôn thú. Cớ sao làm người mà còn lấy tuổi là con thú? Đó là một điều ngu si mê muội của con người làm lạc hậu, trình độ khoa học chưa có, nên sống trong vô minh, u tối, giàu tưởng tượng, sống thụt lùi. 62 lập luận của ngoại đạo ngày xưa đã bị Đức Phật bài bác thẳng tai, khiến cho toàn bộ thế giới rung chuyển. Những học thuyết mê tín lạc hậu này đã làm cho con người điêu đứng khổ sở. Từ cất nhà đến cưới hỏi, ma chay, thậm chí đào giếng, đào ao, sửa bếp cũng xem tuổi tác ngày giờ tốt xấu. Ảnh hưởng và truyền thống lạc hậu mê tín này đã khiến cho bao nhiêu người khổ đau và bất hạnh. Người ta không biết rằng mọi tai nạn và mọi sự khổ đau trên đời này đều do hành động nhân quả thiện hoặc ác mà ra, chứ đâu phải do tuổi tác tốt xấu mà thành tai nạn khổ ách hoặc phước báo hạnh phúc. Cho nên nếu một người cứ làm ác mà mỗi lần cất nhà xây cửa hay làm tất cả mọi thứ rồi đi coi tuổi tác ngày giờ tốt xấu, liệu người ấy có qua khỏi tai nạn không? Nếu một người đi ăn trộm, xem năm nay hợp với tuổi, được tuổi tốt và ngày xuất hành, đi ăn trộm cũng tốt. Nếu tuổi, ngày, tháng và năm đều tốt mà đi ăn trộm, tức là làm điều ác, được trót lọt, thì xã hội loài người chịu sao cho nổi bọn đầu trộm đuôi cướp này? Nếu ngày, giờ và tuổi tác tốt, xấu, như kinh sách Bối Quẻ nói, thì con người sẽ bạc ác và thế gian này mấy ai sống lương thiện. Bởi vậy, kinh sách xem ngày, giờ, tuổi tác tốt, xấu là những loại kinh sách phi đạo đức cần phải diệt sạch, đốt sạch. Chính những kinh sách phi đạo đức này đã đưa con người vào đường tội ác và lạc hậu mê tín. Lấy 12 con thú vật làm 12 con giáp, rồi tính ra năm tháng ngày giờ để chia thời gian làm ra lịch. Lúc đầu, lịch sách rất có ích lợi cho loài người. Những người làm ra lịch phân chia thời gian để cho nhà nông biết thời vụ mà làm mùa. Đó là sự ích lợi phục vụ rất lớn cho loài người, lấy nông nghiệp làm nghề chánh cho sự sống. Từ lịch sách có lợi ích, những kẻ xấu bụng dựa vào sách lịch này triển khai biến thành khoa bói toán, xem ngày tốt, xấu để lừa đảo người khác, làm tiền một cách vô lương tâm, biến thành sự siêu hình vô đạo đức. Đến giờ này, người ta còn tưởng tượng ra kiếp con mèo là kiếp cuối cùng của loài động vật, hết kiếp mèo sẽ tái sinh làm người. Đó là một lý luận mơ hồ, trừu tượng, không có sự chứng minh cụ thể. Vậy mà mọi người vẫn tin theo, và có người thì bán tín bán nghi, chưa biết chắc đúng sai. Nếu chúng ta muốn trở thành những người có đạo đức thì phải ăn ở như thế nào mà mọi người chấp nhận là người có đạo đức? Nếu chúng ta ăn ở đối xử với mọi người đầy tính hung ác, đụng cái gì cũng chửi mắng người, rồi say sưa rượu chè, đĩ thỏa, điếm đàn, trộm cướp, thì làm sao chúng ta chấp nhận là người có đạo đức? Cũng như chúng ta muốn làm một bậc thánh nhân, thì đâu phải chỉ có ăn hiền ở lành, mà phải có những thánh hạnh cao thượng. Chứ ăn ở như súc vật thì làm sao gọi là thánh nhân được? Không có con mèo nào ăn hiền ở lành cả. Bộ dáng thì dễ thương, nhưng bản chất hung ác. Gặp chuột thì chụp ngay, xé xác liền. Gặp cá thì ăn quên thôi. Tâm còn hung ác thì sanh ra làm người sao được? Thế mà người ta tưởng tượng ra kiếp làm con mèo là sắp làm kiếp người. Đức Phật dạy, được thân người khó như con rùa mù tìm bọng cây giữa biển. Như vậy, được thân người không phải dễ đâu. Thân người chỉ sống có thời gian quá ngắn, 100 tuổi là cùng. Thế mà người ta tiêu phí thời gian một cách vô ích. Đức Phật dạy, tất bóng thời gian một tất vàng, tất vàng tìm được không gì khó, tất bóng thời gian khó hỏi han. Theo luật nhân quả, bất kỳ con thú vật nào muốn sanh làm người đều phải sống trong thiện pháp, hoặc người nuôi chúng tạo môi trường cho chúng sống trong thiện pháp, thì chúng sẽ sanh làm người sớm. Ví dụ, chúng ta nuôi một con mèo mà cứ cho ăn thịt cá, thì đương nhiên hiện tại chúng ta được xem là thương chúng. Nhưng chúng mãi mãi trôi lăn trong kiếp làm con mèo và những loài vật khác, không bao giờ sanh làm người được. Đó là ta hại chúng, chứ không phải ta thương chúng. Ta cho chúng cơm nước tương, đậu dưa, chúng thích ăn. Khi hết kiếp làm mèo, thì chúng sanh làm người. Đó là thương chúng, khiến cho chúng sanh làm người hạnh phúc hơn làm loài chúng sanh. Luật nhân quả đối xử rất công bằng với tất cả mọi người, mọi vật trên hành tinh này. Nhập thất thọ pháp để cầu sanh đẳng con thánh.
Hỏi: kính thưa thầy, chúng con nghe kể có một vài môn phái bí mật truyền pháp cho những cặp vợ chồng nhập thất khoảng 3 năm tu tập theo một phương pháp bí mật để mong cầu đặng sanh ra đời những bậc thánh. Vậy xin thầy định nghĩa thánh nhân là người như thế nào? Họ còn dâm dục không? Kính mong thầy từ bi khai thị.
Đáp: qua câu hỏi này, chúng tôi xét thấy sự thật nếu tu cầu như vậy thì không đúng nghĩa thánh. Trước khi muốn trả lời câu hỏi này, chúng ta phải định nghĩa chữ thánh. Vậy thánh nghĩa là gì? Theo đời thường, thánh là người tài giỏi xuất chúng về văn học cũng như võ học, mà người đời thường ca tụng xưng hô như Thánh Trần Hưng Đạo, Quang Thánh Đế Quân, Đức Thánh Khổng Thu Tử. Tất cả những vị thánh này được tôn xưng như vậy, nhưng tâm họ vẫn còn phàm phu, có nghĩa là tâm họ còn tham sân si mạn nghi và còn dâm dục như bao nhiêu người khác. Còn đứng về góc độ của tôn giáo thì những bậc thánh không phải nghĩa như vậy. Thánh của Phật giáo gọi là thánh tăng, thánh ni, thánh sa di, thánh cư sĩ, thánh a la hán, vân vân. Những vị thánh của Phật giáo không có võ nghệ tuyệt luân, không có văn chương hay xuất chúng, không có đánh giặc giết người, cướp thành trì. Thánh của Phật giáo là những con người sống đúng phạm hạnh, tức là giới luật, ly tham, đoạn ác pháp. Thánh của Phật giáo là tâm bất động trước các pháp ác và các cảm thọ. Thánh của Phật giáo là tâm vô lậu hoàn toàn, đầy đủ tam minh lục thông. Thánh của Phật giáo là một người như bao nhiêu người khác, nhưng có một đời sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh. Những danh từ chỉ định nghĩa thánh của Phật giáo nghe thì dễ, không có gì cao siêu, nhưng làm không phải dễ, nhất là không làm khổ mình. Không làm khổ mình là một hành động đạo đức cao thượng mà chỉ có những bậc thánh trong Phật giáo mới làm được. Thắng trăm trận không bằng tự thắng mình mới là chiến công oanh liệt. Vì thế, thánh của đạo Phật là từ con người phàm phu biết khắc kỷ mình, biết sửa sai những lỗi lầm, biết chế ngự lòng ham muốn, biết siêng năng hàng ngày ngăn và diệt ác pháp, biết tự nguyện sống đúng phạm hạnh để trở thành bậc thánh, chứ không phải bằng những phương pháp bí mật tu tập nhập thất 3 năm để mong cầu sinh đặng con thánh. Thánh mà do con đường dâm dục sinh ra thì xin các bạn tự định nghĩa. Xưa Đức Phật cũng là một người phàm phu, cũng có vợ, có con, cũng dâm dục, cũng có cha, có mẹ, sinh ra cũng chỗ bất tịnh nhơ uế, chứ đâu phải từ trên trời rơi xuống hay dưới đất trồi lên. Ngài cảm nhận được đời người là khổ, nên từ giả xuất gia tu hành. Tu hành đúng chánh pháp, ngăn và diệt các ác pháp trong tâm mình, biết sửa sai những lỗi lầm của mình, biết từ bỏ những tà pháp, thay vào bằng chánh pháp. Nhờ thế mà Ngài trở thành bậc thánh A-la-hán vô lậu, chứ đâu phải Ngài là thánh có sẵn. Theo câu hỏi này, thì có một vài môn phái bí mật dạy đệ tử muốn sanh con thánh thì vợ chồng phải thọ pháp, phải nhập thất tu tập như trên đã nói, thì vợ chồng ấy mới sinh ra con thánh. Đã là thánh mà sao không chọn con đường quá sinh, mà lại chọn con đường sinh ra ô uế như vậy? Đã là thánh thì làm sao tương ưng được với cha mẹ tâm còn tham sân si mà tái sinh luân hồi làm con họ? Đó là một sự lừa đảo của tôn giáo. Cho nên không ai có thể sinh con thánh, chỉ có bát chánh đạo mới sinh ra con thánh. Từ con người phàm phu làm nên thánh là do con đường bát chánh đạo. Các bạn nên lưu ý để các bạn khỏi bị lừa đảo. Các bạn hãy lắng nghe Đức Phật dạy. Này Vasetha, người nói tỳ kheo không có dục ái, phạm thiên không có dục ái, có thể có một sự cộng hành, cộng trú không? Thưa tôn giả Gotama, có thể được. Thưa các bạn, trong thời Đức Phật, người ta tôn kính phạm thiên như bây giờ chúng ta tôn kính Phật và A-la-hán vậy. Theo như lời dạy trong kinh này, tỳ kheo không có ái dục với phạm thiên không có ái dục, thì hai người giống nhau. Hai người giống nhau thì cùng cộng trú, cộng hành với nhau. Còn ở đây, cha mẹ tu hành mà còn dâm dục nên mới sinh con. Khi cha mẹ sinh con ra là do đường dâm dục, tức là cha mẹ còn dâm dục và đứa con được sinh ra trong đường dâm dục, thì đứa con phải còn dâm dục. Còn dâm dục thì tương ưng với dâm dục. Nói đứa con là thánh thì không còn dâm dục. Không còn dâm dục thì không thể tương ưng với cha mẹ. Không tương ưng với cha mẹ thì làm sao sinh con thánh được? Cho nên tôn giáo này dạy phi lý, đây là thánh không tưởng. Vì vậy, chấm số tử vi, tụng kinh, thọ bí pháp, nhập thiết để cầu mong sinh con thánh là sai, không hợp lý, thiếu logic. Qua đoạn kinh trên đây, Đức Phật đã xác định rõ ràng. Vậy bây giờ, các bạn còn tin những điều phi pháp này nữa không?